chính.
Quy y Tam Bảo. Trải qua 3 năm tầm sư cầu Pháp, Hòa Thượng gặp Lão Hòa Thượng, Thượng Thường Hạ Trí. Vừa gặp Đại Sư, Hòa Thượng cảm thấy như đã quen thuộc từ lâu. Hòa Thượng đảnh lễ, thỉnh hỏi Pháp Liễu Sanh Thoát Tử. Đại Sư bảo, bền tâm chân thành, thuần hành thực tiễn, pháp môn bất nhị, hướng về nhất thừa. Hòa Thượng nghe Pháp cảm nhận nhiều lợi ích, sanh lòng hoan hỷ, bèn bái Lão Hòa Thượng làm thầy, chánh thức quy y Tam Bảo. Hòa Thượng kể, lúc chưa xuất gia, tôi quy y Thường Trí Đại Sư. Ngài và Thường Nhân Đại Sư đều là người ở huyện Song Thành. Ngài Thường Trí là sư đệ của Hòa Thượng Thường Nhân. Tôi chỉ mong đi học được vài ngày, cũng vì không học được nhiều, cho nên mới bái một vị không biết chữ làm sư phụ. Thường Trí Đại Sư họ Mạnh. Đa số người ta gọi Ngài là Sếp Mạnh, bởi vì Ngài dẫn đầu một toán người đi làm công, làm cai thợ. Người ta còn gọi Ngài là Mạnh sửa đậu nành. Vì Ngài biết làm đậu hũ nên Ngài cũng thích ăn chay. Lúc Ngài Thường Nhân thủ hiếu, khi chưa xuất gia, người trong làng tôn xưng Ngài Thường Nhân là Vương Hiếu Tử. Ngài Thường Trí đem cơm cho Ngài Thường Nhân quanh năm. Đây cũng là dịp cho Ngài Thường Trí làm đậu hũ hoặc làm công để kiếm tiền, vừa để nuôi gia đình và vừa có thể cúng dường Vương Hiếu Tử. Ngài Thường Trí rất trung hậu và thành thật với mọi người. Ngài luôn chịu thiệt thòi và biết nhường nhịn. Nhờ sự cảm hóa của Ngài Thường Nhân, Ngài phát tâm xuất gia. Nhưng khi vợ cùng các con biết được, họ liền ôm lấy chân Ngài, khóc bù lu bù loa, không cho Ngài xuất gia. Ngài Thường Trí nói,
sao các người không cho tôi đi? Nếu ngày mai có người chết, phải bỏ vào quan tài khiêng đi, thì các người nghĩ sao?
Người nhà thấy Ngài thà chết cũng phải mãn chí nguyện mình, nên họ không dám ngăn cản nữa. Sau Ngài bái Lão Hòa Thượng Thường Tu Hạ Vân làm thầy, Thường Nhân Đại Sư là sư huynh của Ngài. Ngài Thường Trí chuyên tu pháp môn niệm Phật. Sau khi nhập thất ở nhà ông Trương Ngạn Minh, Ngài được minh tâm kiến tánh, trí huệ khai mở, xuất khẩu thành chương. Về sau, Ngài tự niệm Phật mà vãng sanh. Mười. Học trò mới, hiếu học. Đến năm 15 tuổi, Hòa Thượng mới bắt đầu đi học tại một tư gia và Ngài phấn tấn học hỏi không ngừng. Bởi muốn học nhiều thêm một chút, Ngài đã thường ăn qua loa vài miếng cho qua bữa. Sau đó, Ngài khai thông nhờ nắm được cốt yếu của sự học, nên chỉ học có 2 năm rưỡi mà đã tinh thông tứ thư, ngũ kinh, y học, cũng như bói toán, chiêm tinh. Hòa Thượng kể, 1. Mới nhập học trước khó sau dễ.
Tại yêu thống đời sở hữu, sư chế, mới có sâu giáo dục.
Lúc ấu thơ, tôi bị thất học, không thọ được sự giáo dục.
Đằng đào 15岁, thầy khai trị ra tại sư sổ lì đủ sư.
Mãi đến năm 15 tuổi mới bắt đầu vào học tại một tư gia. Mùng 10 tháng 3 nhập học, đến ngày 13 tháng 8 là bãi trường, học được khoảng nửa năm. Vào mùa đông, người Nhật đến lại càng không được đi học. Năm 16 tuổi, tôi chỉ học được một năm. Năm 17 tuổi, tôi lại học thêm một năm nữa. Cho nên, thời gian tôi đi học gom lại tất cả là 2 năm rưỡi. Muốn cho tụi nhỏ học hành đàng hoàng thì rất khó khăn. Nhưng muốn chúng nó học cái xấu thì rất dễ dàng. Thậm chí không cần thầy dạy, chúng nó cũng tự biết. Giống như lúc còn nhỏ, tôi thấy người ta đánh bài. Tôi tới đó xem. Không đầy 5 phút là tôi nhớ hết. Trở về nhà, tôi tự chế ra một bộ bài giống vậy và còn làm rất đẹp. Khi mới bắt đầu đi học, tôi học rất dở, ngu không thể tưởng. Đọc qua một lần không nhớ. Đọc qua 2 lần cũng không nhớ luôn. Còn tôi học thuộc được Bát Gia Tánh bởi trong nhà vẫn thường nghe mẹ tôi đọc. Cho nên tôi nghe qua một lần là nhớ nằm lòng và nhớ rất rõ. Vào thời đó đi học là phải học thuộc lòng. Khi tôi đem tập đưa cho thầy, xong quay lưng lại trả bài, rồi thì sao? Một chữ cũng nghĩ không ra. Ngay cả chữ nhân là người tôi cũng không nhớ ra được. Thật quái lạ, tại sao tôi lại quên như vậy? Tự tôi cũng thấy rất lạ kỳ. Trải qua nhiều ngày đều là như vậy. Tôi lại nghĩ, không biết vì lý do gì đây. Ở trên khán rõ ràng mình đã học thuộc rồi mà. Sao chỉ trong chốc lát lại đều quên hết trơn vậy? Có phải tại mình đã không lại các bậc thánh nhân chăng? Lúc chưa đi học tôi sớm đã lại thánh nhân nhiều lại lắm rồi. Khi nhập học tôi lại tiếp tục đảnh lễ các ngài nữa. Vậy cái lý do này không đúng rồi. Sau khi nghiên cứu tôi mới biết nguyên nhân là vì sợ sệt. Tôi sợ cái ống vố của ông thầy đó. Vì nếu đọc sai, ông sẽ gõ ống vố lên đầu tôi. Tâm hoảng sợ khiến những gì học thuộc đều quên mất hết. Vì nơm nớp nghĩ, liệu thầy có gõ ống vố lên đầu mình chăng? Khi nghĩ ra điều này, sao tôi không còn sợ hãi nữa? Muốn gõ thì cứ gõ đi, sợ cái gì? Từ đó trở đi, tôi chuyên tâm học bài trên khán, rồi trả bài cho thầy thuộc lào không sót chữ nào. Lúc mới đi học, tôi lại học dở. Sau tìm ra bí quyết của việc học rồi nên học rất khá. Tôi không những học thuộc rất nhanh mà còn nhớ hoài không quên. Khi học đến cuốn đại học thì học rất mau. Bài tôi học một ngày mà người khác học 20 ngày cũng không xong. Tại sao thế? Vì tôi biết bí quyết của việc học. Nhất tâm bất loạn, chuyên tâm học hành, không nghĩ tưởng đến chuyện khác. Không nghĩ tới ăn, không nghĩ tới uống, cũng không nghĩ tới mặc đồ gì đẹp, ở chỗ nào tốt, cái gì cũng không nghĩ đến. Tôi học bài chuyên nhất đến độ nào? Tôi nói cho các vị nghe là các vị có đến bên tôi bài trò đánh trống, thổi kèn, thổi tiêu, thổi sáo, hoặc đánh chuông trống gì đi nữa, tôi đều không nghe thấy. Vốn là nghe thấy đó, nhưng tâm tôi không chạy theo âm thanh mà quản thúc được cái tâm. Lúc mới đi học, tôi đọc bài qua cả 30 lần vẫn không nhớ. Sau khi biết được pháp môn chuyên nhất tâm, quán thúc được tâm này rồi, tôi đọc qua một lần là có thể nhớ đến hơn phần nữa. Đọc qua 2 lần là hoàn toàn nhớ hết bài học đó. Còn nếu đọc qua 3 lần thì sẽ không bao giờ quên. Lúc đó thầy tôi là một vị đỗ tú tài đời nhà Thanh, đã ngoài 70 tuổi và dạy học hơn 50 năm. Tôi theo ông học, ông nói:
"Ôi, nếu thầy sớm gặp được đứa học trò như con thì hay biết mấy. Có thể nói chúng ta không có duyên, nhưng cũng có thể nói chúng ta cũng có duyên. Nói là có duyên là sao? Bây giờ chúng ta gặp nhau, con học với thầy, đây tức là có duyên. Nói không có duyên thì sao? Nếu thầy trò ta thật là có duyên với nhau, con đã sớm gặp thầy rồi. Nếu thầy sớm gặp được một học trò giỏi, xuất sắc như con, thì thầy vui biết mấy."
Lúc bấy giờ, thầy giáo đã từng tán thán tôi như:
"Thấy tướng con không thông minh chút nào, nhưng con lại có trí nhớ dai. Con thật không khác gì Nhan Hồi."
Tôi nghe được những lời khen như vậy, bèn sanh tâm cống cao. Tôi nói: "Con như vậy mà có thể so với Nhan Hồi à? Hơn nữa, con không muốn bì với Nhan Hồi." "Vì sao?" "Vì Nhan Hồi thông minh quá mức nên biến thành một quỷ đoản mạng. Nếu là vậy, con có thể nào cũng giống như Nhan Hồi là chết trẻ hay không?" Sau đó, tôi đặt cho mình một biệt danh là Như Ngu Tử. Đây cũng là một cái tên cống cao. Thật ra, thọ mạng dài hay ngắn vốn có gì phân biệt. Nếu các vị sợ mạng ngắn thì chấp vào tướng thọ giả. Còn nếu thích mạng dài, tức càng chấp vào tướng thọ giả. Cho nên tôi không muốn học theo cái yểu mạng của Nhan Hồi và cũng chẳng muốn sống dài như Bành Tổ. 2. nhiều chuyện nghịch ngợm trong lớp. Tôi thích nhất là làm câu đối liễn. Cả lớp có hơn 30 bạn học. Khi lên lớp đối liễn thì có khoảng 25 bạn tìm tôi làm bài giùm. Các vị nghĩ tôi phải làm sao? Tôi bèn bắt chước theo nét chữ của chúng bạn rồi giúp họ làm câu đối. Nói tóm lại, tôi phải bày biện ra cách giúp họ nộp bài. Tôi nhớ có một lần thầy ra đề câu đối là hồng nhạn không trung quá. Tôi viết giùm bạn câu mi lọc sơn nội du. Ông thầy nhìn rồi hỏi anh bạn này rằng
có phải con làm câu đối này không?
Dạ phải.
Con có thể nghĩ ra một câu hay như vậy à? Nhưng nét chữ này lại không giống của con. Vậy là sao hả?
Nhớ lại chuyện lúc mình còn nhỏ, thật bắt tức cười. Lúc học tại tư gia, tôi cũng rất nghịch ngợm. Không biết là đã đùa giỡn qua bao nhiêu trò. Tôi có một bạn học đã học được 12 năm. Trong khi tôi chỉ học được có nửa năm. Anh chàng này làm trưởng lớp hay là chủ tịch của học sinh vậy? Nếu thầy không có ở trường thì anh thay thế thầy để trả bài cho các bạn học. Những lúc thầy vắng mặt, đa số các bạn học đều không lo học bài, nên đến lúc trả bài thì không ai thuộc hết. Vì thế nhiều bạn bị anh ta phạt quỳ gối trước bài vị của Đức Khổng Tử. Tôi thấy các bạn bị phạt đó trong lòng rất bất bình. Vì tôi là phó chủ tịch, tôi nói bây giờ các bạn hãy đứng lên, không phải quỳ ở đó nữa để coi anh ta làm sao. Các bạn học thấy có người ủng hộ họ nên đều đứng lên không quỳ nữa. Anh trưởng lớp tức quá, nhìn tôi trân trân nhưng vẫn không làm gì được tôi. Tôi còn hăm anh chàng rằng sau này bạn ráng mà coi chừng, có ngày tôi sẽ báo thù cho các bạn đấy. Chưa đầy 2 tháng sau, tuy rằng anh ấy đã học 12 năm, nhưng tôi lại học giỏi hơn anh ta, thành ra tôi làm trưởng lớp. Khi thầy đi vắng, tôi thay mặt thầy coi lớp dò bài cho các bạn. Người đầu tiên tôi gọi lên trả bài là anh ấy. Nhưng anh ta không thuộc bài. Tôi nói, bạn tới chỗ ngài Khổng Tử đó quỳ đi. Anh ta lườm tôi, nhưng cũng không dám không quỳ. Tôi nói với các bạn học khác rằng, bây giờ các bạn có thể trả bài được chưa? Có bạn nói,
được rồi.
Có bạn nói,
chưa được.
Các bạn hãy đứng ở đó mà học. Khi nào thuộc thì khi ấy hãy lên trả bài. Rốt cuộc là chỉ có một mình anh ta quỳ ở đấy. Còn các bạn khác đều đứng mà học bài, khiến chàng ta tức chết được. 11. Bí quyết học bài. Hòa thượng học bài một ngày là thuộc, còn các bạn khác học 20 ngày cũng chưa xong. Tam đáo tức ba tới, tam thượng tức là ba trên, là bí quyết học bài của ngài. Ngài chuyên tâm học bài, vốn hợp cùng sách là một, cho nên học rất nhanh, ghi nhớ rất mau. Hòa thượng kể, phương pháp học bài có ba tới, đó là mắt, tai, miệng. Các vị phải tin vào ba chỗ chủ yếu này. Sao gọi là ba tới? Tức là tới mắt, tới miệng và tới tâm. Tới ba chỗ này rồi thì không khởi vọng tưởng, chuyên tâm học bài. Nói rõ hơn là mắt nhìn bài, tâm tưởng về bài học, miệng đọc bài học đó. Đây tuy ba mà một, tuy một mà ba. Tâm, mắt, miệng, hợp tác gọi là ba tới. Tất cả cần phải chuyên nhất, bởi chuyên nhất tất linh nghiệm, phân tán tất tệ hại. Lại còn có ba trên, đó là trên đường, trên cầu và trên gối. Đang lúc tôi đi trên đường, mắt nhìn con đường, trong tâm nhẩm bài học, miệng đọc bài học, đọc đi đọc lại vài lần cho đến khi thật sự thuộc lòng. Và mỗi ngày cũng phải ôn lại bài học một hai lần. Được như vậy vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Đây gọi là trên đường. Lại còn trên gối, tức là lúc đi ngủ thì không nghĩ tưởng gì khác mà chỉ nghĩ đến bài học nói gì. Rồi tự nghĩ, người xưa đã làm ra sách vở lưu lại phép tắc cho người đời sau. Vậy tôi có thể nào làm theo phép tắc đó không? Tôi có thể nào bắt chước được không? Tôi đọc sách gì, tôi đều tự nghĩ xem mình có thể làm được như vậy không? Tôi tự nhủ mình. Sau này tôi nhất định phải thực hành đúng theo câu nói đó cho bằng được. Tôi phải làm đúng như vậy. Rồi tôi hòa nhập những lời dạy trong sách với sự suy tưởng của tôi. Vậy là học thuộc ngay. Đọc tới bất cứ đoạn nào trong bài, tôi đều hướng cả thân tâm tánh mạng mình vào những lời dạy bảo đó. Ngoài ra, trên cầu tiêu là chỗ học bài mau nhất. Tuy trong khoảng thời gian ngắn, nhưng lại là lúc rất dễ ôn bài. Nhớ không ra cũng nhớ ra được. Tại sao thế? Vì đây là một loại tam muội. Lúc đó vọng tưởng gì cũng không có. Nếu các vị chuyên tâm học bài thì sẽ nhớ hết tất cả. Ngay cả thời gian như thế tôi cũng không bỏ qua. Dù là trẻ em thông minh, nhưng khi nó lìa sách ra tức không còn nhớ gì nữa. Khi biết được phương pháp này, tôi cùng sách vốn hợp thành một. Do đó học rất nhanh, nhớ cũng mau. Nhờ vậy tôi học qua tứ thư ngũ kinh một lần là nhớ hết toàn bộ. Vị thầy sau cùng của tôi là Quách Cẩm Đường, tự là Như Phần, là vị thi đỗ tú tài, người Sơn Đông, có học vấn cao. Thầy thấy tôi học bài rất nhanh nên hễ thầy đọc sách nào là thầy cho tôi xem sách ấy. Thầy giảng tới đâu là tôi hiểu tới đó nên tôi học càng dễ hơn. Thí dụ như báo nhiệm Thiểu Khanh Thư là một bài cố văn dài nhất, đại khái gồm hơn 2.300 chữ. Thầy giáo đọc một đêm mới học thuộc bài văn này. Thầy kể cho tôi nghe thầy học thuộc bài văn đó ra sao, học mau thuộc như thế nào, rồi bảo tôi:
"Giờ tới phiên con đấy."
Lúc đó vừa ăn cơm xong, chúng tôi được ngủ trưa một tiếng đồng hồ. Nhưng tôi không ngủ trưa, dùng một tiếng đồng hồ đó để đọc bài văn chương này. Bài văn này quả thật khó thuộc, nhưng tôi rất chuyên nhất. Xem qua hai lần là tôi đã thuộc lòng. Ngày thứ hai tôi trả bài cho thầy nghe, khiến ổng thất kinh, nói:
"Con, thầy phải học nó cả một đêm. Thế mà con chỉ cần một tiếng mấy là thuộc rồi."
Ghi chú: nghe nói thầy của Hòa Thượng là Quách Như Phần, là một thầy giáo nổi tiếng và cũng là một thầy thuốc hay ở địa phương. Sau khi Hòa Thượng xuất gia thì thầy ấy không dạy học nữa. Một hôm có hai vợ chồng nọ bồng con 1 tuổi đến nhờ thầy chữa bệnh. Thầy nhìn thấy đứa bé, biết nó sắp chết, nghĩ dù có uống thuốc cũng vô ích, bèn kê một toa thuốc đơn giản, bảo mang về cho nó uống, ngày mai không cần phải trở lại nữa. Hai vợ chồng về đến nửa đường thì đứa bé ngưng thở chết. Vì muốn thầy bồi thường tiền nên họ thưa thầy ra tòa, nói là thầy đã thuốc chết đứa nhỏ. Thế là thầy bị vào tù hơn 1 năm. Dù vậy, thầy vẫn một mực không nhận tội. Sau được thả ra, thầy tức giận bỏ về Sơn Đông. Quỳ niệm kinh Địa Tạng. Quy y Hòa Thượng Thượng Trí xong, Hòa Thượng chuyên tu thiền tập định, đọc tụng kinh Phật. Lúc 15 tuổi, lần đầu tiên Hòa Thượng thấy được kinh Địa Tạng. Kể từ đó, mỗi ngày Ngài đều quỳ niệm kinh Địa Tạng, và quỳ đến nỗi đầu gối bị tróc da rướm máu, Ngài cũng bất chấp. Tinh thần cung kính kinh điển của Ngài khó ai sánh bằng. Hòa Thượng kể: "Bắt đầu tu hành là tôi niệm kinh Địa Tạng và kinh Pháp Hoa. Năm tôi 15 tuổi, vào mùa đông, tôi thấy được kinh Địa Tạng lần đầu tiên. Trước kia tôi chưa hề thấy qua kinh Phật. Lần đầu thấy kinh Địa Tạng đó dường như ở chỗ của trưởng lão Diệu Liên, là quyển do Ngài sao chép lại rồi in ra. Khi được kinh Địa Tạng do Ngài viết đó, tôi mang về nhà tụng liền. Ở phương Bắc có loại nhang tinh tấn có thể đốt được 2 tiếng đồng hồ. Tôi thắp một cây nhang đó rồi quỳ xuống từ từ tụng. Tụng xong một bộ thì nhang cũng vừa tàn. Mỗi ngày tôi tụng một bộ vào bữa trưa. Tụng qua một thời gian, đầu gối tôi bị rách da rướm máu vì tôi quỳ nơi sàn gạch không lót điểm. Mặc dù có đồ điểm nhưng tôi không dùng. Thật ngu ghê, làm cho đầu gối trầy da chảy máu mà vẫn không dùng đến điểm lót. Lần đầu tiên tụng kinh Địa Tạng, tôi có cảm giác thật khó diễn tả. Tôi thấy thân tâm mình thật thanh tịnh, thư thái. Tôi lúc đó ngu đến nỗi không biết lót điểm, khiến cho đầu gối bị thương. Còn cho rằng phải nên như vậy. Đầu gối các vị bây giờ đâu có bị trầy rách, cũng không chảy máu. Vì hễ quỳ ở dưới đất, các vị nhất định phải lót điểm kê. Có đau một chút là quý vị đã lo ngại cho đầu gối của mình rồi. Do đây cũng chứng minh rằng các vị đã thông minh hơn sư phụ nhiều.